Hải Đăng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2024 có những tin chính sau đây. Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về chất lượng nước sinh hoạt. Sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ quý 1, đề ra chương trình công tác quý 2 năm 2024. Công tác tuyển sinh quân sự được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc phát huy tốt vai trò trong vận động, tập hợp quần chúng nhân dân, tham gia các phong trào hành động cách mạng. Thưa quý vị, đoàn giám sát Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị có liên quan về công tác quản lý nhà nước về chất lượng nước sinh hoạt của các cơ sở cung cấp nước và thực hiện ý kiến kết luận phiên giải trình về công tác quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 55 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, trong đó ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý vận hành 32 công trình, doanh nghiệp tư nhân quản lý 23 công trình. Tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn 18 đơn vị. Đa số các nhà máy nước tư nhân cơ bản đáp ứng nhu cầu về mạng lưới cấp nước cho người dân trong khu vực. Các nhà máy nước do ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý cũng có kế hoạch nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước tối thiểu cho người dân trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thực hiện các giải pháp quản lý chất lượng nước như phối hợp Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Sở Y tế thực hiện công tác ngoại kiểm đối với các nhà máy nước An Hiệp, Tân Mỹ, An Phú Trung, Thới Lai và Long Định đều đạt theo quy chuẩn, thường xuyên kiểm tra nguồn nước, thực hiện đo mặn tại các cống đầu mối, trong nội đồng, tại những vị trí quan trọng để có kế hoạch điều tiết nước, hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Chỉ đạo các nhà máy nước trực thuộc có giải pháp đảm bảo chất lượng cấp nước cũng như mở rộng tuyến ống cấp nước trên địa bàn được phân giao phục vụ. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường về dùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1973 về việc phạm vi dùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt các công trình khai thác nước mặt của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre. Định kỳ 6 tháng một lần, lấy mẫu nước thô phân tích, đánh giá chất lượng nguồn nước, làm cơ sở để điều chỉnh hóa chất xử lý kịp thời, đảm bảo nước cấp đạt quy chuẩn. Chế độ báo cáo của các nhà máy nước về chất lượng, sản lượng nước cấp đều được thực hiện đúng thời gian quy định về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện, Sở Tài nguyên Môi trường, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá công tác quản lý, vận hành, hiện trạng hoạt động và chất lượng nước của các cơ sở cung cấp nước trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Quỳnh Văn Cuộn, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, đánh giá cao việc triển khai thực hiện của các sở ngành đối với các nội dung mà ban kiến nghị, đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà các đơn vị đang gặp phải trong thời điểm hạn mặn như hiện nay. Thời gian tới, các ngành chuyên môn cần chủ động rà soát lại hệ thống RO để vận hành nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân, có kế hoạch và lộ trình cụ thể và dự phòng cho các tình huống khẩn cấp để kịp thời nâng cấp, bảo trì, sửa chữa hệ thống có khả năng xuống cấp. Quan tâm những nơi còn khó khăn về nước sạch, các ngành có liên quan phối hợp với địa phương, rà soát, đôn đốc các nhà máy nước chưa được phê duyệt phạm vi dùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt để trong quá trình lấy nước được đảm bảo lâu dài, thực hiện tốt quy trình quy định pháp luật đối với nhà máy chậm tiến độ, quan tâm kiểm tra chất lượng nguồn nước, đồng thời định kỳ gửi báo cáo kiểm tra nguồn nước đến cơ quan, cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo kịp thời, khoanh vùng giữa các nhà máy nước, chủ động thực hiện phòng chống xâm nhập mặn, tập trung đẩy nhanh các dự án còn chậm. Đồng thời, từng lúc, Ban văn hóa xã hội cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án ngăn mặn.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ quý 1 và đề ra chương trình công tác quý 2 năm 2024.
Trong quý 1, các cấp hội chủ động triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm, kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2024 gắn với chuyển đổi số trong hoạt động, tiếp tục thực hiện phong trào phụ nữ Bến Tre thi đua đồng khởi mới, xây dựng gia đình hạnh phúc tiến bộ, gắn với bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và 10 giá trị cốt lõi trong định hướng xây dựng con người Bến Tre. tổ chức tốt các hoạt động mừng đảng, mừng xuân, chăm lo cho gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Có đầu tư sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hưởng ứng tuần lễ áo dài di sản văn hóa Việt Nam. Tại hội nghị, đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố tham gia thảo luận, nêu lên những thuận lợi khó khăn trong phong trào phụ nữ quý I, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể cho thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục bám sát chủ đề năm 2024 của cấp ủy và các cấp hội giao, tập trung tuyên truyền, vận động trong cán bộ hội viên nhân dân để cùng tích cực tham gia triển khai thực hiện các công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Lồng ghép phong trào thi đua của hội với cao điểm thi đua đồng khởi mới năm 2023-2024, tham gia có hiệu quả các hoạt động kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hội. Dịp này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh năm 2024. Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh năm 2024, nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031.
Thưa quý vị, những năm qua, công tác tuyển sinh quân sự của Bến Tre đạt nhiều kết quả quan trọng. Ngày càng có nhiều thí sinh lựa chọn đăng ký sơ tuyển, xét tuyển vào các học viện, nhà trường quân đội. Kết quả đó là nhờ sự chung tay vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phối hợp thực hiện tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự của Ban tuyển sinh quân sự tỉnh và các học viện, nhà trường quân đội.
Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát huy vai trò tham mưu, thường trực Ban tuyển sinh quân sự tỉnh, tăng cường triển khai hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, phối hợp với các cơ quan liên quan, công tác tư vấn hướng nghiệp, nâng cao nhận thức của học sinh về các học viện, nhà trường trong quân đội, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phù hợp, sinh động cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Chỗ Ban tuyển sinh quân sự tỉnh phối hợp với Ban tuyển sinh trường sĩ quan lục quân 2 đã tổ chức tuyên truyền tư vấn trực tiếp đối với các cái trường như là Diệp Minh Châu, trường Nguyễn Huệ trên địa bàn Châu Thành, trường Chiên và Nguyễn Đình Chiểu trên địa bàn thành phố Bến Tre và trường Lê Hoài Đôn, trường Lương Thế Vinh ở thành phố. Đây là một cách hình thức mà tuyên truyền mới mà trong cái Ban tuyển sinh quân sự của Ban tuyển sinh của trường sĩ quan lục quân 2 đi ra rất là đủ thành phần trong cái quá trình mà học sinh có những cái ý kiến thì các anh là giải thích theo khoa, theo chuyên ngành rất là thiết thực, hiệu quả và chính xác đối với các cái ý kiến của các em học sinh. Những cái mới năm nay thì tuyển sinh quân sự tổ chức xét tuyển theo cái học bạ và đồng thời xét tuyển theo năng lực thi vào cái trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và xét tuyển theo cái kỳ thi trung học phổ thông của các em.
Em thấy khi mà đối với học sinh chúng em tham dự vào môi trường quân đội, chúng em sẽ được hưởng những cái đãi ngộ như là được miễn phí học phí nè, và khi mà ra trường thì chúng em khi mà tốt nghiệp thì chúng em cũng không cần quá lo lắng về vấn đề kiếm việc làm, và em cảm thấy không chỉ riêng em thấy đây là một buổi tư vấn tuyển sinh bổ ích mà em tin rằng các bạn khác có mặt trong hội trường ngày hôm nay cũng có được những cái hiểu biết, những cái kiến thức về trường sĩ quan lục quân 2 và cũng tạo một cái tiền đề cho các bạn có thêm những cái định hướng, góp phần là bổ sung những cái lựa chọn cho các bạn trong việc tìm kiếm môi trường đại học phù hợp nhất với mình.
Công tác tuyển sinh quân sự là khâu đầu tiên trong quy trình đào tạo của các học viện, nhà trường trong quân đội. Đây lại là một trong những khâu có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật cho quân đội. Với quy trình và phương pháp làm việc chặt chẽ, hoạt động tuyển sinh quân sự của tỉnh đã đi vào nền nếp, được học sinh hưởng ứng tích cực và thu hút thí sinh đăng ký.
Hôm nay thì em biết được là môi trường quân đội là một môi trường rất là kỷ luật cao. Khi vào môi trường này thì chúng em sẽ được hoàn thiện tốt về những kỹ năng trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Về cái quá trình chuẩn bị để có thể có một cái hành trình tốt để thi vào trường quân đội thì là không phải là từ bây giờ mà đã từ khi em bước vào cấp 3 em đã có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong quá trình học tập. Em luôn chăm chỉ trong học tập. Cũng song song đó thì cũng rèn luyện những môn thể dục thể thao, tham gia các hoạt động tốt tại nhà trường cũng như ngoài cộng đồng để có thể có một sức khỏe tốt, có một cái thể lực tốt.
Thông qua buổi ngày hôm nay thì em cũng thấy được một cái sự kích thích cũng như là cái sự mong đợi của các bạn học sinh khi mà môi trường quân đội mở ra đối với các bạn. Ngoài ra thì chúng em cũng biết được những cái thông tin về các chương trình đào tạo cũng như là những cái cơ hội phát triển bản thân và những cái ưu đãi của môi trường quân đội mang lại. Về hình tượng bộ đội Cụ Hồ thì theo em nghĩ đây là một cái hình tượng rất là thiêng liêng và rất là cao quý đối với mọi người lính, mọi người chiến sĩ, và cũng là một cái kim chỉ nam cho tất cả các bạn học sinh cũng tham gia vào trường quân đội rất là mong muốn.
Thông qua chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh quân sự để gia đình và thí sinh có đầy đủ thông tin về công tác tuyển sinh, làm cơ sở cho thí sinh lựa chọn trường đăng ký sơ tuyển, xét tuyển theo đúng nguyện vọng vào các trường quân đội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.
Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre chọn công an phường Phú Tân làm đơn vị xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trong năm 2023. Thực hiện kế hoạch về xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023-2030, thành phố Bến Tre xác định lộ trình và phân công trách nhiệm cho các ngành, các địa phương, quan tâm bố trí quỹ đất phục vụ xây dựng công an phường Phú Tân, đạt chuẩn điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Qua thực hiện các tiêu chí, công an phường Phú Tân đã đạt 19 trên 20 tiêu chí, còn một tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 5 về liên đất xây dựng trụ sở, do còn trong quá trình thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và đăng ký nhu cầu sử dụng đất. Theo lộ trình đến năm 2025, thành phố Bến Tre hoàn thành xây dựng ít nhất 30% phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu đến năm 2029 hoàn thành 100% ở các phường, kể cả những xã chuyển đổi từ xã lên phường. Dịp này, Công an tỉnh khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân, Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng công an điển hình về an ninh trật tự và văn minh đô thị.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Phú Đông, huyện Dòng Trơm đã tổ chức đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Phú Đông thực hiện 1.769 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 18.000 lượt người tham dự, phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri với 54 cuộc, có 2.672 lượt cử tri tham dự, có 170 ý kiến của cử tri được giải quyết, phản hồi, đạt tỷ lệ 99,4%. Mặt trận Tổ quốc xã cũng đã làm tốt công tác vận động các nguồn lực, thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng hạ tầng nông thôn, giảm nghèo với tổng số tiền 20,5 tỷ đồng, đồng thời thực hiện chức năng giám sát phản biện xã hội với 11 cuộc, tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, hoàn thiện cơ chế hoạt động. Đại hội đã hiệp thương cử 31 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Phú Đông, nhiệm kỳ 2024-2029. Cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ mới, hiệp thương cử 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội cấp trên.
Thưa quý vị, với quan điểm lấy dân làm gốc và thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, trong nhiệm kỳ qua, Ban công tác Mặt trận các ấp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng thuận thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động.
Phát huy hiệu quả các công cụ tuyên truyền của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thành An, các tổ chức thành viên đã kịp thời chuyển tải chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đến giới đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ và trong đời sống xã hội. Đặc biệt là cuộc vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng giao thông nông thôn, thực hiện các mô hình tuyến đường sáng xanh, sạch đẹp.
Trong cái thời gian vừa qua thì ngay chỗ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thịnh An rất là quan tâm đến cái công tác tuyên truyền vận động, thì tập trung tuyên truyền qua qua nhiều hình thức, như là sinh hoạt cái tổ nhân tự quản, rồi sinh hoạt cái chi tổ hội, rồi qua các nhóm Zalo của tổ nhân tự quản, cũng như là các cái nhóm nòng cốt.
Ban công tác Mặt trận ấp Đông Thuận là một trong những điển hình về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân và nhất là phát động phong trào thi đua, thực hiện các tuyến đường sáng xanh, sạch đẹp, an ninh.
Trước khi làm các cái công trình gì đó thì ban tác mặt trận sẽ tiến hành là họp ban tác mặt trận trước để mình đưa ra những cái dự kiến trước. Rồi thống nhất trong ban tác mặt trận thì sẽ tiến hành đi ra để vận động nhân dân. Thì cái phương pháp là trước tiên là gương mẫu, cái người đứng đầu. Thì thành viên ban tác mặt trận sẽ thực hiện các cái công việc đầu tiên. Tiếp theo thì sẽ tuyên truyền nhân dân làm theo những cái mà mình đã định hướng.
Qua phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhân dân ấp Đông Thuận đã hưởng ứng nhiệt tình, sẵn sàng đóng góp vật chất, lắp bóng đèn chiếu sáng, phối hợp với công an xã lắp camera an ninh, tổ chức trồng hoa cây xanh hai bên tuyến đường đi qua địa bàn.
Thì bà con trong tổ 8 thì rất nhiệt tình vận động gắn đèn đường, bà con người thì cho cột, người thì cho bóng đèn, người cho dây, và kết hợp cùng với chính quyền để mà làm tuyến đường sáng xanh sạch đẹp. Thì hôm đó gắn được là 6 bóng đèn, rồi bà con cho điện luôn và được 4 camera người dân gắn.
Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và Ban công tác Mặt trận các ấp luôn nỗ lực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp xây dựng các mô hình về phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, phối hợp vận động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đó góp phần tạo động lực tích cực xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và mở rộng, góp phần nâng cao niềm tin, khát vọng của nhân dân vào sự phát triển của địa phương.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với thông tin nổi bật. Nhiều hoạt động thiết thực góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam 1 tháng 4 1959, 1 tháng 4 2024.
Phật giáo được du nhập vào Việt Nam từ đầu công nguyên, từ đó đến nay, Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, Phật giáo đạt tới cực thịnh dưới thời Lý Trần. Hội thảo khoa học quốc gia phát huy truyền thống phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an dân của Phật giáo thời Lý Trần trong xây dựng nước Việt Nam phát triển giàu mạnh, hướng tới hùng cường, diễn ra sáng nay 31 tháng 3 tại Hà Nội, tiếp tục khẳng định và lan tỏa những truyền thống tốt đẹp của Phật giáo từ truyền thống đến hiện đại.
Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định Phật giáo Việt Nam thời Lý Trần đã thể hiện trọn vẹn tinh thần vì dân, vì nước. Dưới thời đại này, Phật giáo với tinh thần tùy tục, tùy duyên, hòa quang đồng trần, cư trần lạc đạo, nhập thế hành đạo nên đã sản sinh những thiền sư luôn luôn hướng về cuộc sống, hòa nhập với cuộc đời. Cho đến nay, nhiều công trình nghệ thuật kiến trúc, mỹ thuật tiêu biểu thời Lý Trần vẫn hiện hữu và trở thành những di sản quý của đất nước.
Có thể nói rằng đứng về tất cả các cái phương diện của thời Lý và Trần ấy, xét trên bình diện tư tưởng, văn hóa, kinh tế xã hội cũng như là chống giặc ngoại xâm ấy, thì Phật giáo luôn luôn đồng hành cùng với toàn dân, cùng với triều đình. Là cái cuộc hội thảo này nó mang rất nhiều cái ý nghĩa giáo dục cho người dân Việt Nam ngày hôm nay thấy được những cái giá trị của Phật giáo, giáo dục cho người ta lòng từ bi, lòng yêu nước và tham gia tích cực vào cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
phát huy tinh thần truyền thống phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an dân của Phật giáo thời Lý Trần trong thời hiện đại, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lan tỏa và tuyên truyền để tăng ni Phật tử đi theo chính pháp, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và sống có trách nhiệm với môi trường.
Chú trọng tới việc bảo vệ môi trường như là trồng triệu cây xanh, rồi bảo vệ không bỏ rác thải ra ngoài, cũng như là đặc biệt là tuyên truyền cho Phật tử đi đúng chính pháp, qua việc trong dịp lễ Vu Lan, trong dịp lễ đầu năm, Phật tử không nên đốt vàng mã để bảo vệ môi trường, để phòng chống và thực hiện cái luật phòng cháy và chữa cháy.
Hội thảo thực sự là diễn đàn khoa học để các vị chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni và Phật tử, các nhà lãnh đạo, nhất là quản lý trên lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng, các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp đưa ra những ý kiến, quan điểm, trí tuệ liên quan đến truyền thống phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam thời Lý Trần, từ đó đưa ra các kiến nghị giải pháp để hoạt động Phật giáo ngày càng phù hợp, đáp ứng yêu cầu cuộc sống hiện nay.
Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tới đây, đã có một thông tin rất vui cho hàng triệu thí sinh, đó là điểm cộng xét tốt nghiệp.
Theo quy chế sửa đổi bổ sung quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 vừa ban hành, có hai loại điểm cộng đối với thí sinh, đó là điểm ưu tiên và điểm khuyến khích. Theo đó, thí sinh được cộng từ 0 đến 0,5 điểm ưu tiên khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm khuyến khích là điểm cộng cho các thí sinh có thành tích học tập tốt. Thí sinh được cộng từ 1 đến 2 điểm tùy theo từng trường hợp.
Ngày 30 tháng 3, tại khu du lịch Sân Chim Chàm Hồ, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Hội Thủy sản tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ meeting và các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam, 1 tháng 4 1959, 1 tháng 4 2024.
Tại buổi lễ, Hội Thủy sản tỉnh đã báo cáo tóm tắt ý nghĩa và kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam, 1 tháng 4 1959, 1 tháng 4 2024. Theo đó, việc tổ chức ngày truyền thống ngành thủy sản hàng năm đã trở thành một hoạt động thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, đặc sắc như một tập quán văn hóa lành mạnh, tốt đẹp của ngành thủy sản tại các tỉnh thành trong cả nước.
Để nhớ sự kiện ngày Bác Hồ về thăm làng cá lần đầu tiên ngày 1 tháng 4 năm 1959, ngành thủy sản Việt Nam đã chọn và tổ chức ngày truyền thống nghề cá và làm lễ ra quân vụ cá Nam. Và thể theo nguyện vọng của ngư dân, cán bộ, viên chức, người lao động của ngành thủy sản, thì ngày 18 tháng 3 năm 1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 173/TTR về việc tổ chức ngày truyền thống ngành thủy sản vào ngày 1 tháng 4 hàng năm, nhằm giáo dục tình cảm cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, yêu ngành nghề của cán bộ, nhân viên, người lao động toàn ngành thủy sản. Hội Thủy sản Bến Tre kêu gọi toàn thể đại biểu và thông qua quý đại biểu tích cực vận động ngư dân hưởng ứng cái chiến dịch ngày 1 tháng 4, ngày ngư dân toàn tỉnh Bến Tre không đánh bắt cá, đồng thời vận động chính quyền các địa phương, các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm, đồng bào Phật tử trong và ngoài tỉnh với tinh thần tự nguyện cùng chung tay góp sức với cộng đồng ngư dân Bến Tre thông qua các cái hình thức là đóng góp kinh phí, đóng góp con giống, rồi đóng góp công sức vào các hoạt động thả giống, phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới, để cho ngành thủy sản luôn là phát triển bền vững.
Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ, đây là lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến thăm ngư dân vùng biển khu vực Đông Bắc Việt Nam cách nay 65 năm. Song những lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản vẫn mãi trường tồn, luôn thôi thúc và đầy sức thuyết phục. Hưởng ứng lời kêu gọi của ngành thủy sản tích cực tham gia tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường, nhiều năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tích cực vận động Phật tử thực hiện hoạt động phóng sanh vì môi trường.
Đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa và nhân văn, nhất là những ngày đầu của mùa mưa thì cá là mang trứng, mà chúng ta tiếp tục đánh cá thì chúng ta lại diệt cái nguồn lợi thủy sản mà thể hiện tâm từ bi của người con Phật là chúng ta bố thí mạng sống để cầu đi trường thọ. Thì mong rằng không phải là ngày 1 tháng 4 chúng ta mới ngưng đánh bắt, mà chúng ta hiện bây giờ chúng ta tái tạo nguồn lợi thủy sản. Mong rằng với một cái túi nước ngọt của tỉnh Bến Tre mà tại Ba Tri đây, thì bà con Phật tử của chúng ta đã hưởng ứng, rồi chúng ta thả cá. Mà làm như thế nào thì tối thiểu cũng phải 10 ngày nó mới khỏe, mới mạnh. Mong rằng với nhất là xã Tân Mỹ của chúng ta cùng phối hợp với bà con nhân dân, chúng ta phải bảo vệ đừng nên bắt cá, mà nhất là Phật tử của chúng ta. Thì để chúng ta tái tạo cái nguồn lợi này thì chúng ta lại bảo vệ được cái nguồn lợi môi trường.
Sau buổi lễ, các đại biểu đã tham gia thả 2 tấn tôm, cá giống các loại xuống sông Ba Lai để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri hạ quyết tâm nhận nhiệm vụ bảo vệ, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản và thông báo người dân ngừng đánh bắt thủy sản khu vực thả tôm cá từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2024 nhằm bảo vệ nguồn giống vừa thả. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là các loài thủy sản bản địa có giá trị kinh tế và các loài có nguy cơ, nhằm phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thừa Đức, huyện Bình Đại tổ chức khánh thành công trình mái ấm hạnh nguyện số 61.
Mái ấm hạnh nguyện số 61 được trao tặng cho bà Nguyễn Thị Nhiên ở ấp Thừa Thạnh, là hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà được xây dựng đảm bảo ba cứng, diện tích sử dụng 32m², kinh phí xây dựng 50 triệu đồng do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre vận động câu lạc bộ hạnh nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 50 triệu đồng. Dịp này, đơn vị tài trợ cùng các ban ngành đoàn thể xã tặng gia đình bà Nguyễn Thị Nhiên nhiều phần quà lưu niệm. Đại biểu cũng thực hiện nghi thức trồng cây lưu niệm tại gia đình.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hưng Phong, huyện Dòng Trơm tổ chức tặng quà cho 200 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm gạo, mì tôm và 200.000 đồng tiền mặt do Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng và Ngân hàng HD Bank tài trợ, tổng kinh phí 140 triệu đồng.
Thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường bộ vào khung giờ từ 19 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, nhất là các đoạn đường cong, cua, hạn chế tầm nhìn và một số đoạn tuyến cao tốc chưa bố trí làn dừng xe khẩn cấp và chưa trang bị lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Để góp phần hạn chế tình trạng trên, Cục Cảnh sát Giao thông đã tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn các tài xế lái xe khi lưu thông trên cao tốc.
Ngoài việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, những ngày gần đây, trên các tuyến cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các lái xe cách thức cảnh báo an toàn khi xe gặp sự cố, cùng với đó là dán tấm phản quang lên thân xe. Việc này nhằm tăng khả năng cảnh báo quan sát khi đi đường vào ban đêm và giúp hạn chế tai nạn xảy ra.
Có những cái vụ nó tai nạn về ban đêm ấy, thì nó chưa được trang bị các cái phản quang, thì hôm nay là được trang bị được những cái phản quang các thứ này để cho các cái xe khác người ta biết được ấy, là rất cần thiết và quan trọng đối với những người lái xe ở tham gia giao thông ở trên đường.
Công an hướng dẫn thì sau này công ty sẽ sắm các cái thiết bị như cọp nón để cảnh báo khi trường hợp xảy ra, dùng đèn hoặc là các cái vật liệu cần thiết.
Ngoài các biện pháp trên, Cục Cảnh sát Giao thông cùng chính quyền địa phương có các tuyến cao tốc đi qua cũng đang tiến hành rà soát, tháo dỡ các hàng quán, đóng các lối tự mở trên cao tốc do người dân tự phá dỡ. Đây là một trong những giải pháp để ngăn ngừa nguy cơ tai nạn trên cao tốc.
Tới đây ra cái luật trật tự an toàn thông thì sẽ bổ sung cụ thể cái việc thứ nhất là các phương tiện cần phải trà dán cái đề can phản quang ở phía sau xe, và thứ hai là trên các phương tiện là phải có các cái thiết bị cảnh báo như trong đó phản quang hay là hình tam giác phản quang. Quan trọng nhất là lái xe và phụ xe và những người mà phục vụ trên các cái xe kinh doanh vận tải sẽ trang bị các cái áo phản quang, và khi chúng ta xuống xử lý các sự cố chúng ta phải trang bị cái đấy để cảnh báo.
Thời gian tới để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ nghiên cứu, đánh giá khách quan, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng, phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc ở Việt Nam. Từ đó tham mưu cho Bộ Công an, Chính phủ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiệu quả nhất, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tuyến đường này.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.
Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng Truyền Bến Tre. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.